Kính thưa cộng đoàn, trong các phương pháp để rèn luyện bản thân thì người ta có nói đến phương pháp gọi là tự kỷ ám thị. Một cái điều mình cứ nghĩ, mình cứ xác tín trong tâm hồn của mình, và rồi mình tin như vậy thì nó sẽ diễn tả những cái gì đó có thể là cái kết quả trong đời sống. Ví dụ bây giờ mình bị đau, thế nhưng mà mình cứ tự kỷ là không sao, tôi rất khỏe. Thì cái sự lạc quan đó phần nào làm cho người ta có thể chiến thắng được bệnh tật. Hoặc là trước khi đi vào phòng thi, người ta hay có cái tâm lý lo lắng hồi hộp. Thế mình tự kỷ là không ăn thua gì hết, tôi có đủ khả năng để làm bài, và tôi làm bài tốt. Thế thì cái tâm lý như vậy nó giúp chúng ta bước vào cuộc sống hay là bước vào những cái công việc nó thoải mái hơn. Thế nhưng thưa cộng đoàn, chúng ta cứ thử tự kỷ ám thị với nhau và bảo rằng đời sống này đẹp lắm, không hề có chút gì gọi là khó khăn, không có chút gì gọi là đau khổ cả. Thì quả thật suy nghĩ như vậy là suy nghĩ theo kiểu lạc quan ngây thơ. Bởi vì cuộc đời đau khổ có đó, thập giá là điều có thật. Chúng ta không lạc quan để bảo rằng không có đau khổ, nhưng cũng không phải chúng ta bi quan để rồi thấy tất cả những gì phía trước giống như kiểu một người đeo kiếng đen, để rồi thấy xung quanh mình tất cả không có màu hồng. Chúa Giêsu dạy chúng ta một cách thức để đối diện với những đau khổ. Đó chính là cách thức ta đón nhận lấy nó. Lời tung hô tin mừng mà chúng ta vừa nghe trích từ tư tưởng của Thánh Phaolô: tôi không hãnh diện về điều gì ngoại trừ thập giá của Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Tại sao lại hãnh diện về thập giá? Chắc chắn không phải Thánh Phaolô có cái nhìn lạc quan để cho rằng thập giá là điều gì đó bình thường người ta thích thú. Không phải thế. Ngay từ bài đọc thứ nhất trích trong sách Ngôn Sứ Isaiah, giáo hội đã cho chúng ta một cái nhìn xa. Đó là những lời báo trước về hình ảnh của Đức Giêsu, người đã dơ má cho người ta vặt râu, người đã để cho người ta phỉ nhổ, người đã chai mặt ra như đá. Hình ảnh mà vị ngôn sứ miêu tả như số phận của vị ngôn sứ thì cũng là những lời ứng nghiệm nơi Đức Kitô, đấng là vị ngôn sứ vĩ đại, đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi đau khổ, khỏi sự chết. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu không nói úp mở nữa. Ngài mặc khải con đường của mình. Con đường đó là con đường lên Jerusalem. Đó là con đường phải chịu đau khổ, bị trao nộp trong tay các thượng tế và luật sĩ, bị giết chết, để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận sự thật về nẻo đường cứu độ của mình. Đức Giêsu thăm dò các ông. Người ta bảo con người là ai? Bao nhiêu người đã được chứng kiến phép lạ Đức Giêsu làm? Bao nhiêu người đã đón nhận ân huệ của Đức Giêsu? Bao nhiêu người đã nghe lời Ngài giảng? Bao nhiêu người đã từng ăn bánh từ những phép lạ Đức Giêsu thực hiện? Và họ mơ hồ hiểu về Chúa Giêsu theo tâm thức của họ. Có kẻ bảo Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả sống lại, có kẻ bảo là Elia, có kẻ bảo là một vị ngôn sứ nào đó. Dân chúng không hiểu gì về Đức Giêsu, hoặc nếu như có hiểu, họ đã có sẵn những hình ảnh trong đầu óc của mình. Và Đức Giêsu hỏi các môn đệ: phần anh em bảo thầy là ai?
Chúng ta nghe lời tuyên xưng đức tin rất mạnh mẽ của Thánh Phêrô: Thầy là Đấng Kitô. Nếu như ta đọc tin mừng của Thánh Matthew thì ta thấy ngay lời khen của Chúa Giêsu sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin như thế. Bởi vì điều đó không phải do máu huyết mặc khải cho anh, mà là Cha của Thầy ở trên trời. Thánh Phaolô tuyên xưng đức tin của mình, nhưng chắc chắn đó mới là một niềm tin rất manh nha. Chắc chắn đó là một đức tin chưa qua thử thách, một đức tin chưa thấm nhuần. Ông chưa hiểu hết được con đường cứu độ của Thầy. Cho nên khi nghe Đức Giêsu mặc khải về nẻo đường cứu độ, về con đường thập giá, thì Thánh Phêrô đã ngăn cản: không thể nào như vậy được. Nếu như trước đó ông mới được Đức Giêsu khen ngợi là được Thánh Thần mặc khải, thì ngay tức khắc ông bị Đức Giêsu: hãy lui ra đằng sau Thầy, bởi vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, đó là tư tưởng của phàm nhân. Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô thật đúng, thế nhưng ông chưa thể nào hiểu một cách trọn vẹn. Ông chưa thể nào có thể đón nhận mầu nhiệm thập giá. Và rồi phải cần cả một quãng đường còn lại cuộc đời của Thánh Phêrô, sau khi đã đón nhận ân huệ của Thánh Thần, ân huệ từ Đấng Phục Sinh, ông mới có thể hiểu và đi vào nẻo đường của Thầy để làm chứng cho Thầy. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, qua lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô, chúng ta cũng được mời gọi để tuyên xưng đức tin của mình. Đó không phải là một lời tuyên xưng chỉ trên môi miệng, mà là một lời tuyên xưng phải được diễn tả bằng trọn vẹn cuộc sống. Có lẽ trong đời sống của chúng ta, hơn một lần chúng ta đã tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Chúng ta đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng cứu độ. Nhưng phải chân nhận cũng hơn một lần chúng ta tuyên xưng mà không hiểu gì cả, bởi vì đời sống của chúng ta vẫn đang sống một cách thù nghịch với mầu nhiệm của Chúa Kitô, vẫn đang sống một cách thù nghịch với mầu nhiệm thập giá. Chúng ta vẫn còn đang sợ hãi và có khi đang thất vọng với chính thập giá cuộc đời của chúng ta. Thập giá nào cũng đắng đót, thập giá nào cũng nặng nề, thập giá nào cũng làm cho chúng ta ngã quỵ. Thế nhưng chỉ có một con đường, đó là chấp nhận đi vào nẻo đường của Thầy, như lời Đức Giêsu mời gọi: ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Con đường thập giá có đắng đót, con đường thập giá có khúc khuỷu, nhưng chắc chắn đó là con đường hẹp dẫn chúng ta tới sự sống, con đường dẫn chúng ta tới phúc vinh quang. Chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu trên môi miệng mình chưa đủ, chúng ta còn phải tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa trong những chọn lựa của đời thường, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa trong cung cách sống đạo của chúng ta, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa trong cung cách chúng ta đối xử với anh chị em mình. Tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa không phải chỉ trên môi miệng, mà phải bằng việc làm, giống như lời của Thánh Gia-cô-bê nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi sẽ hành động cho bạn thấy thế nào là tin. Ước chi chúng ta không chỉ tuyên xưng Đức Giêsu trên môi miệng của mình, nhưng trong đời sống của chúng ta, trong cách hành xử của chúng ta, mong rằng người ta nhận thấy chúng ta đang tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa.